vị đạo hữu thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phẩm thứ 1, phẩm đầu tiên, phần 1 tập hội của tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. A1, phần phát khởi. B1, nêu lên pháp hội. Tôi nghe như vậy. Một thổi nọ, Đức Phật ở tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị tỳ kheo tăng, 500 vị tỳ kheo ni, 1000 ưu bà tắc và 500 người ăn mày. Giải, đây là phần mà người kết tập thuật lại bổn kinh. Có người kết tập, người thuyết pháp, người nghe pháp, cùng thời gian và địa điểm thuyết pháp, gọi là 5 phần chứng tính. Mượn đây chứng minh bộ kinh này xác thực có thể tin được, mục đích là để lưu truyền dài lâu, mai hậu. Trong các đệ tử Phật có Ngài A Nan, dịch là Khánh Hỷ, là bậc đa văn đệ nhất, thọ trì ghi nhớ những lời Phật dạy không hề quên sót. Sau khi Phật diệt độ, trong lần kết tập thứ nhất, 500 đệ tử tiến cử Ngài A Nan kết tập kinh tạng, Ngài Ubali kết tập luật tạng, còn Ngài Đại Ca Diếp kết tập luận tạng. Ngài A Nan trong pháp hội kết tập đã tường thuật lại bộ kinh này. Tôi nghe như vậy. Thuật lại chính tự thân Ngài A Nan nghe, chữ tôi là do người kết tập tự xưng. Như vậy bao hàm ý nghĩa rất sâu, ở đây muốn chứng minh rằng văn nghĩa của bổn kinh là do tự thân tôi A Nan nghe Đức Phật nói, không phải những câu chuyện phong phanh quyển quặc có thể so sánh. Đây là sự chứng tín do chính mình nghe. Một thổi nọ, thuật lại thời gian thuyết pháp, lý do không ghi rõ ngày tháng năm là vì theo nghĩa trọng mà nói, cõi trời cõi người, ngày tháng năm dài ngắn khác nhau, không có sự đồng nhất, cho nên không ghi rõ ngày tháng năm là để kinh điển thuận tiện lưu hành ở khắp mọi nơi. Lại nữa, một thổ nọ có thể phân thành lý và sự, nếu y vào việc giáo lý kế hợp căn cơ, nói nghe hoàn tất thì gọi là sự. Còn nếu y vào việc vô phân biệt trí khế hợp vô phân biệt lý, lý và trí không hai không khác thì gọi là lý. Đây là chứng tín thời gian thuyết pháp. Phật là âm vạn, gọi đầy đủ là Phật Đà hoặc là Phù Đồ. Thông thường người Trung Quốc hay dùng chữ Phù Đồ để chỉ cho tháp. Có thể vì tháp là nơi thờ Xá Lợi của Phật, cho nên họ mượn chữ Phù Đồ để đại biểu Đức Phật chăng? Hơn nữa, nhà nho cũng thường dùng chữ Phù Đồ để chỉ cho đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thế nhưng người xuất gia là người học Phật chưa thành tựu, không thể hàm hồ gọi là Phật. Hoặc giả nhà nho cho rằng người xuất gia đứng đầu trong hàng đệ tử Phật, thầy Phật tuyên dương Phật Pháp nên gọi các vị ấy là Phật chăng? Bổn nghĩa của Phật Đà là giác giả. Giác tức là giác ngộ, tương tự như chữ Thánh ở Trung Quốc. Trong Phật Pháp, A-la-hán, Bích Chi Phật và các vị Bồ-Tát Đăng Địa cũng được gọi là Thánh. Thế nhưng Đức Phật là Bậc Thánh trong hàng Thánh. Giác giả nghĩa là Bậc Thánh giác ngộ, với như người có học vấn được gọi là học giả, còn người đã giác ngộ được xưng là giác giả. Ở đây chữ giác giả chỉ riêng cho những bậc hoàn toàn không còn mê hoặc sai lầm, rốt ráo viên mãn. Cho nên các bậc thánh từ A-la-hán nhận đến Đại Bồ-Tát vẫn chưa được gọi là giác giả, mà phải là bậc chứng đắc A-đậu-đa-la-tam-miệu-ta-bồ-đề, tức là bậc vô thượng chánh biến giác mới được gọi là giác giả. Chánh tức là chân chánh mà không sai lầm, biến tức là phổ biến mà không thiên lệch. Đại Bồ Tát tuy có chánh biến giác ngộ nhưng chưa vô thượng, cho nên cần phải đầy đủ phước đức trí tuệ mới gọi là Phật. Chữ Phật vốn chỉ chung như Đông Phương Dược Sư Phật, Tây Phương A Di Đà Phật, nhận đến mười phương chư Phật đều được gọi là Phật. Ở thế gian này chỉ có giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni lưu hành, cho nên có thể giảng đơn dùng chữ Phật để gọi Đức Phật Thích Ca, còn các vị Phật khác đều dùng tên riêng để gọi, chẳng hạn Phật Dược Sư. Cho nên ở đây chữ Phật là chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giả lại, mười phương chư Phật phước trí đều như nhau, sự chứng đắc và thuyết pháp không có cao thấp, chỉ có sự thiết lập những phương tiện khéo léo để thích ứng căn cơ chúng sinh là khác biệt. Do đó một vị Phật thuyết pháp cũng đồng như tất cả chư Phật thuyết pháp. Đây gọi là chứng tín vị giáo chủ thuyết pháp. Nước Xá Vệ ở Trung Ấn Độ. Trung Ấn Độ không phải chỉ có một nước Xá Vệ, chẳng qua Xá Vệ và Ma Kiệt Đà là hai nước tương đối lớn. Xá Vệ là dịch âm, dịch nghĩa là phong đức, còn nghĩa là quốc gia phong thạnh và đạo đức. Tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà, tức là kỳ thọ cấp cô độc viên trong kinh Kim Cương. Kỳ Đà gọi tắt là Kỳ, và tên của thái tử nước Xá Vệ có nghĩa là chiến thắng. Nhưng vì ông được sinh vào lúc Du Cha thắng trận, cho nên được đặt tên là chiến thắng. Cấp cô độc dịch là thiện thí, nhưng vì ông thường hay bố thí cho những người cô độc nên được gọi là trưởng giả thiện thí. Rừng thuộc về thái tử Kỳ Đà, tinh xá thuộc về ông cấp cô độc, cho nên gọi chung là tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà. Nơi này vốn là đất của thái tử Kỳ Đà. Trưởng giả cấp cô độc muốn mua đất cúng dường Phật. Thái tử Kỳ Đà nói đùa rằng cần phải lót vàng đầy khắp mới bán. Trưởng giả với tâm tha thiết cúng dường Phật, và lại là người giàu có nên đã cho người đem vàng đến lót khu rừng. Thái tử Kỳ Đà thấy thế cảm động, bèn ra lệnh ngừng lót vàng, đem bán đất cho trưởng giả, nhưng giữ lại cây trong vườn để tự cúng dường Phật, cho nên gọi là rừng Kỳ Đà. Trưởng giả được đất bèn xây phòng xá trang nghiêm cúng dường Phật, cho nên gọi là tinh xá cấp cô độc. Ở đây nước Xá Vệ là tên dùng đất lớn, còn tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà là tên dùng đất nhỏ. Đây gọi là chứng tín nơi thuyết pháp. Cùng với 1250 vị tỳ kheo, 500 người ăn mày, đây là chứng tín những người nghe pháp. Trước tiên đề cập đến tỳ kheo tăng là vì các ngài là thượng thủ trong năm chúng xuất gia. Tỳ kheo là dịch âm, dịch nghĩa là khất sĩ. Nhưng vì người xuất gia không những không sản xuất mà còn xả bỏ tất cả tài sản, thường hành khất để nuôi sinh mạng, lại còn có nghĩa khất pháp để nuôi sống tuệ mạng. Khất pháp nghĩa là cầu học Phật pháp để đoạn trừ phiền não, giải thoát sinh tử. Bốn nghĩa của tỳ kheo vốn chỉ là như thế. Nếu suy rộng ra lại còn có các nghĩa bốn ma phá ác. Đại khái tu học Phật pháp phá trừ pháp ác, làm cho thiên ma kinh sợ. Chữ tăng phần nhiều bị hiểu lầm hoặc là dùng sai. Có người cho rằng tăng là họ của người xuất gia, thế nhưng chữ tăng là dịch âm, gọi đủ là tăng già, dịch nghĩa là chúng. Do đây tăng là đoàn thể của những tín đồ Phật giáo xuất gia. Đoàn thể này y vào giới luật mà sinh hoạt, y vào giới luật tỳ kheo mà sinh hoạt, gọi là tỳ kheo tăng. Y vào giới luật tỳ kheo ni mà sinh hoạt, gọi là tỳ kheo ni tăng. Trình độ của tỳ kheo không đồng. Có người đã chứng thánh quả, độ chúng sinh. Có người phá giới, thoái thất, đọa lạc. Lại cũng có người mới vào đạo. Thế nhưng tỳ kheo được nói ở đây đều là bậc chứng quả A-la-hán, phát tâm Bồ-đề, có đại công đức trí tuệ, cho nên được gọi là tỳ kheo. Lại còn có những người thường tùy tùng Đức Phật, cả thảy gồm 1250 vị. Ni cũng là dịch âm, tỳ kheo ni là tỳ kheo phái nữ, gồm 500 người. Trong hàng đệ tử Phật, tỳ kheo ni xuất hiện tương đối trễ, sau khi Phật thành đạo ước chừng 2-30 năm, do mẹ nuôi của Đức Phật cầu xuất gia mới bắt đầu có tăng đoàn tỳ kheo ni. Ưu Bà Tắc là Dịch Ân, có nghĩa là cận sự, vì có thể thân cận phụng sự Tam Bảo. Có chỗ dịch là thị túc, cận túc, thanh tín. Trung Quốc quen gọi là cư sĩ. Thật ra trong kinh Phật, chữ cư sĩ là gọi những người thế gian thông thường. Còn nếu là đệ tử Phật thì nên gọi là Ưu Bà Tắc hoặc Ưu Bà Di. Đại khái họ là những người đã thọ ngũ giới. Nói rộng hơn nữa, người chỉ quy y Tam Bảo cũng có thể gọi là Tam Quy Ưu Bà Tắc Di. Người thọ ngũ giới gọi là ngũ giới Ưu Bà Tắc Di. Người thọ bát giới gọi là bát giới Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di. Trong đây có độ khoảng 1.000 người tham dự pháp hội. Ăn bày thông thường tiếng Hán gọi là khất cái, không giống với nghĩa khất thực, khất pháp của tỳ kheo đã nói ở phần trên, gồm có 500 người. Một điểm đặc thù của kinh Ưu Bà Tắc Giới là trong pháp hội này tuy có đủ các hàng tăng tục nam nữ, giàu nghèo, nhưng toàn là loài người chứ không có các loài chúng sinh khác. Điều này chứng minh rằng Đức Phật chính vì loài người mà thuyết giảng kinh này. Việc tường thuật pháp hội này cũng giống như hiện nay ghi lại các buổi khai hội. Tôi nghe như vậy, tức là lời tự thuật của người thư ký. Kế đó là thời gian khai ngộ, có chủ tịch, địa điểm, người tham dự. Kinh này có chứng cứ đầy đủ nên đã được lưu truyền đến hôm nay, vĩnh viễn có thể tin được. B. Thiện sinh thư hỏi. Giải: trong số 1.000 Ưu Bà Tắc có thiện sinh, con của một vị trưởng giả, thư thỉnh Đức Phật thuyết pháp, nêu rõ cương tông của bộ kinh này. C. Hỏi đáp bổn sự. D. 1. Hỏi về sự lạy sáu phương. Lúc bấy giờ trong pháp hội có ông thiện sinh, con của một vị trưởng giả, bạch giới Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, phái ngoại đạo lục sư thường dạy rằng, nếu mỗi buổi sáng kính lạy sáu phương thì sẽ được sống lâu giàu có. Vì sao? Cõi phương Đông thuộc về trời Đế Thích. Nếu người nào cúng dường sẽ được Đế Thích bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương Nam thuộc về Du Diêm La. Nếu người nào cúng dường sẽ được Diêm La bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương Tây thuộc về trời Bà Lâu Na. Nếu người nào cúng dường sẽ được Bà Lâu Na bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương Bắc thuộc về trời Câu Tỳ La. Nếu người nào cúng dường sẽ được Câu Tỳ La bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương dưới thuộc về trời lửa. Nếu người nào cúng dường sẽ được lửa bảo hộ và giúp đỡ. Cõi phương trên thuộc về trời gió. Nếu người nào cúng dường sẽ được gió bảo hộ và giúp đỡ. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp cũng có sáu phương như vậy chăng? Giải: trưởng nghĩa là tôn xưng người cao tuổi đức trọng, có nhiều của cải và thanh danh. Thiện sinh tuổi còn trẻ nên gọi là trưởng giả tử. Còn trong các bộ kinh khác nói rất tường tận về việc người cha lúc mạng chung dặn dò việc lễ lạy sáu phương. Sau khi quy y Phật Pháp, thiện sinh bèn hỏi Đức Phật về ý nghĩa của sáu phương. Nhưng vì ông ta có thiện căn nên được sinh vào cõi người, lại không làm luống uổng cuộc đời hiện tại của mình, tăng tiến làm việc thiện, cho nên gọi là thiện sinh. Lúc này thiện sinh tuy đã quy y Phật nhưng chưa hiểu rõ Phật Pháp, do đó đem việc lục sư ngoại đạo dạy cách lạy sáu phương ra hỏi. Thông thường nếu không phải là Phật Pháp thì đều là ngoại đạo. Vào thời Đức Phật có 96 nhóm ngoại đạo, lục sư là 6 đại biểu nổi tiếng của họ. Trong kinh Niết Bàn đã nói rõ, thứ nhất Phú Lâu Na Ca Diếp. Phú Lâu Na là tên, Ca Diếp là họ, chủ trương tính đoạn diệt của tất cả các pháp không có đạo du tôi, cha con, trung hiếu, vân vân. Thứ hai Mạc Già Lê Câu Xá Lê, có nghĩa là kiến đạo. Mạc Già Lê là tên, Câu Xá Lê là tên của bà mẹ. Chủ trương sự khổ lạc của chúng sinh tự nhiên mà có, không có nhân duyên. Thứ ba Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử. Sang Xà Dạ là tên, Tỳ La Chi Tử là tên bà mẹ, có nghĩa là chánh thắng bất tác. Chủ trương không cần cầu đạo, chỉ cần trải qua một số kiếp sinh tử, nhất định sẽ chấm dứt sự khổ, giống như cuộn chỉ lăn từ núi cao, hết chỉ tự ngừng. Thứ tư, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La. A Kỳ Đa Xí Xá là tên, Khâm Bà La tức là áo thô. Thân mặc áo thô trách, phơi mình ngoài nắng, tu đạo khổ hạnh, chủ trương thọ sự khổ dài lâu, trong một thời gian ngắn sẽ được giải thoát. Thứ năm, Kana Cưu Đà Ca Chiên Chiên. Kana Cưu Đà là tên, có nghĩa là cổ trâu. Ca Chiên Chiên là họ, có nghĩa là cắt tóc. Chủ trương các pháp vừa có tướng vừa vô tướng, tùy ý giải đáp. Đây gọi là nhóm tà mạng ngoại đạo. Thứ sáu, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Ni Kiền Đà nghĩa là thoát ly hệ Phật, tên chung của những người xuất gia. Nhã Đề là tên của người mẹ, chủ trương khổ vui thiện ác đều do nghiệp đời trước tạo tác, không phải do đời này tu hành mà có. Hiện tại đây là Kỳ Na giáo ở Ấn Độ có rất nhiều tín đồ. Sáu nhóm ngoại đạo nói trên đều có đồ chúng và cũng giáo hóa chúng sinh. Ở đây không phải sáu nhóm đều chủ trương như thế, chẳng qua là trong sáu nhóm có người đã nêu lên chủ trương mà thiện sinh trình bày với Đức Phật. Sống lâu giàu có, giống như chúng ta thường nói tăng phước tăng thọ, Phật Pháp Đại Thừa tuy nhấn mạnh đến việc tu tập trí tuệ, nhưng cũng chủ trương tu tập phước đức để sống lâu giàu có, hầu làm tư tưởng để quá độ chúng sinh. Cõi phương Đông, chữ cõi có nghĩa là thế giới, tức là cõi của trời Đế Thích, có năng lực làm vua của các vị trời nên gọi là Đế Thích. Hán, Thích Đề Hoàng Nhân, dịch là Năng Thiên Chúa, là kẻ có năng lực làm chúa của cõi trời. Dù Diêm La là chúa địa ngục, cai quản chúng sinh chịu khổ báo địa ngục. Bà Lâu Na là tên của Long Dương, cai quản nước. Vị trời cai quản nước có thể gọi là thần. Trời Bà Lâu Na tức là thủy thần. Câu Tỳ La nghĩa là dao. Chữ dao là tên của thần Già Xoa chứ không phải là dao lông, thuần luồng. Trời lửa tức là thần lửa. Trời gió tức là thần gió. Lễ lạy các vị trời hoặc thần đó sẽ bảo hộ, cứu trợ. Đây là ý nghĩa lễ lạy sáu phương của ngoại đạo. Thế Tôn dịch âm là Bạc Già Phạm, là bậc được tất cả thế gian tôn kính. Đề hai, Phật trả lời tu lục độ. Phật bảo thiện sinh, trong Phật Pháp cũng có sáu phương, tức là sáu pháp ba la mật. Phương Đông tức là bố thí ba la mật. Vì sao? Phương Đông tượng trưng sự mới bắt đầu một ngày, đem đến ánh sáng chói người của trí tuệ. Phương Đông lại thuộc về tâm chúng sinh. Nếu người nào cúng dường bố thí ba la mật sẽ được sống lâu giàu có. Phương Nam tức là trì giới ba la mật. Vì sao? Trì giới ba la mật tượng trưng phía mặt. Nếu người nào cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Phương Tây tức là nhẫn nhục ba la mật. Vì sao? Phương Tây là ở về phía sau, tượng trưng cho tất cả pháp ác đều bị loại bỏ, ở lại phía sau. Nếu người nào cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Phương Bắc tức là tinh tiến ba la mật. Vì sao? Phương Bắc tượng trưng cho sự chiến thắng các pháp ác. Nếu người nào cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Phương Dưới tức là thiền ba la mật. Vì sao? Vì xuyên qua thiền định, chúng sinh có thể chân chánh quán sát ba đường chữ. Nếu người nào cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Phương Trên tức là Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì phía trên tức là vô thượng vô sanh. Nếu người nào cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Thiện nam tử, sáu phương đều thuộc về tâm của chúng sinh, không phải như ngoại đạo luật sư đã nói. Giải, Phật giải đáp sáu phương tức là sáu ba la mật. Ngạn ngữ có câu: người chánh nói pháp tà, pháp tà đều thành chánh. Phật lấy sáu phương nói đến sáu độ, tức là đem ngoại đạo chuyển thành Phật đạo. Ba la mật là âm phạn, dịch nghĩa là đáo biển ngạn, đến bờ bên kia. Phàm sự việc làm đến mức thật thành công viên mãn đều gọi là ba la mật. Ý nghĩa của sáu độ sẽ được trình bày tường tận. Ở đây chỉ nói tóm lược. Một, đàn. Gọi đủ là đàn na, nghĩa là bố thí. Trước tiên, tu bố thí có thể khai phát ánh sáng trí tuệ. Cúng dường cũng có nghĩa là tu học. Hai, thi. Gọi đủ là thi la, nghĩa là trì giới. Phía mặt có nghĩa là trên, hán, thượng, là ưu. Nếu có thể thọ giới tu trì thì bậc thượng đẳng, bậc ưu diệt. Ba, sàng đề có nghĩa là nhẫn nhục. Có thể nhẫn nhục tức là đem pháp ác dứt bỏ lại phía sau. Bốn, tỳ lê gia có nghĩa là tinh tiến. Phương Bắc có thể hàng phục pháp ác cho nên được gọi là chiến thắng các pháp ác. Năm, thiền tức là thiền định. Gọi đủ là thiền na, dịch nghĩa là tỉnh lự, có nghĩa là tỉnh quán nhân quả thiện ác. Sáu, bát nhã, có nghĩa là trí tuệ. Đây là trí tuệ chân thật vô phân biệt, là pháp tối thượng trong các pháp, cho nên gọi là vô thượng. Dùng trí tuệ vô phân biệt khế hợp, chứng đắc chân như. Không có sinh diệt, tương đương với ý nghĩa không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm của bát nhã tâm kinh, cho nên gọi là vô sinh. Lục độ là sở hành trong tâm chúng sinh, cho nên nói thuộc về tâm của chúng sinh, không phải như ngoại đạo nói là thần ở sáu phương. Ngoại đạo có đa thần giáo, nhất thần giáo còn Phật pháp thì muốn chứng minh tất cả đều thuộc về tâm chúng sinh. C2 hỏi đáp. D1 biện luận về Bồ Tát tính có thể cúng dường. Ai có thể cúng dường sáu phương như vậy? Thiện nam tử, chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường. Giải, phần trước đã nói, nếu như có thể cúng dường, tu tập lục độ, tức là có thể lễ kính sáu phương. Y theo nghĩa này tự nhiên dẫn đến sự việc thiện sinh hỏi, ai là người có thể cúng dường sáu phương như vậy? Thiện nam tử, tức là gọi thiện sinh. Phật lập tức trả lời, chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường. Có người dùng chữ Bồ Tát như một đại danh từ để gọi các ngẫu tượng. Bất luận là tượng quỷ thần bằng gỗ, bằng đất, bằng đồng, họ đều gọi là Bồ Tát. Điều này quá thật sai lầm. Lại có người dùng chữ Bồ Tát để gọi chung tất cả quỷ thần, hoặc giả họ nhận thức hỗn loạn, không phân biệt thần Phật, mà đều gọi chung là Bồ Tát. Điều này không đúng. Đại khái, quỷ thần hoặc thuộc về cõi trời, hoặc cõi Atula, hoặc cõi quỷ, đều chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Còn các vị Bồ Tát tuy thọ sinh trong cõi trời người, đều đã phát tâm Bồ Đề, và chỉ y vào một niệm phát tâm Bồ Đề đó, đã vượt trên các chúng sinh trong tam giới và hàng vị thừa. Nhưng đây không thể gọi chung với các quỷ thần chưa ra khỏi ba cõi. Lại nữa, có người cho rằng, Bồ có nghĩa là phổ, Tát nghĩa là tế, Bồ Tát có nghĩa là phổ tế, phổ biến tế độ. Đây chỉ là nhìn câu văn mà tưởng tượng ý nghĩa. Hán, dòng văn sinh nghĩa, thật ra Bồ Tát là tên gọi tắt của Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề là gọi tắt của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Còn Tát Đoả có nghĩa là chúng sinh hữu tình. Nói tóm, Bồ Tát tức là hữu tình phát tâm Bồ Đề. Loài người là một loài hữu tình, cho nên những người phát tâm Bồ Đề cũng được gọi là Bồ Tát. Hơn nữa, cần phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, kiên cố không bị dao động, mới được xưng là Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới có thể kính lễ sáu phương, nghĩa là có thể tu tập lục độ. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nghĩa gì mà gọi là Bồ Tát? Đức Phật bảo thiện sinh, người đã giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Người có tính giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu người giác ngộ được gọi là Bồ Tát, như vậy lúc chưa cúng dường sáu phương, tu tập lục độ thì làm sao được gọi là Bồ Tát? Nếu gì có tính giác ngộ mà được gọi là Bồ Tát, thì ai có tính ấy, nếu như có tính này mới có thể cúng dường sáu phương, còn không có tính này, không thể cúng dường. Đức Như Lai không thể nói sáu phương thuộc về tâm chúng sinh. Thiện nam tử, không phải được giác ngộ mà gọi là Bồ Tát. Vì sao? Người được giác ngộ thì gọi là Phật, trước khi giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh không có tính giác ngộ, cũng như chúng sinh không có tính trời người, sư tử, cọp, sói, chó, vân vân. Do trong đời này hòa hợp nhiều nhân duyên của nghiệp lành mà chúng sinh được thân, người, trời, hoặc hòa hợp nhiều nhân duyên của nghiệp ác mà sinh vào loài bàn sinh như sư tử chẳng hạn. Bồ Tát cũng vậy, do sự hòa hợp nhiều nhân duyên của nghiệp lành lại phát tâm Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Nếu có người nói rằng tất cả chúng sinh đều có tính Bồ Tát, nghĩa này không đúng. Vì sao? Nếu đã có tính Bồ Tát thì không cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành bằng cách cúng dường sáu phương. Thiện nam tử, nếu chúng sinh đã có sẵn tính Bồ Tát thì sẽ không có người mới phát tâm, cũng như có người thoái tâm. Do vô lượng nhân duyên nghiệp lành mà phát tâm Bồ Đề nên mới gọi là có tính Bồ Tát. Giải, thiện sinh không rõ do điều kiện gì mà được gọi là Bồ Tát, cho nên mới hỏi lại ý nghĩa Bồ Tát. Đức Phật trả lời, người đã giác ngộ được gọi là Bồ Tát, người có tính giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Đã giác ngộ là từ quả vị mà nói, tức là thành tựu cứu cánh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là thành Phật. Tính giác ngộ là từ tu nhân mà nói, xưa này vốn thế, thường thường như thế nên gọi là tính. Như xưa này vốn nghĩa là không phải do học tập mà được, thường nghĩa là không biến đổi. Dĩ như có tính người nên được gọi là người, có nam tính nên được gọi là đàn ông, có nữ tính nên được gọi là đàn bà, và có tính giác ngộ nên gọi là Bồ Tát. Hai câu trả lời này lại làm thiện sinh phát khởi nghi vấn, cho nên ông ta hỏi tiếp. Câu hỏi này rất là trọng yếu, và đây chính là tông chỉ đặc thù của bổn kinh. Ý của thiện sinh muốn hỏi, nếu nói đã giác ngộ mới được gọi là Bồ Tát, thì trước khi cúng dường sáu phương ắt chưa được giác ngộ, chưa được gọi là Bồ Tát, và như thế làm sao có thể cúng dường sáu phương? Như vậy là có sự mâu thuẫn. Nếu cho rằng có tính giác ngộ mới được gọi là Bồ Tát, phải chăng tất cả chúng sinh đều có tính này? Nếu như không phải tất cả đều có tính này, thì người không có tính giác ngộ không thể cúng dường. Do đây suy luận, sáu phương không phải là tâm chúng sinh. Lại nữa, nếu không phải tất cả đều có tính giác ngộ, ắt tự mình không thể biết mình có tính ấy hay không. Do đây không thể quyết định là có thể hay không thể cúng dường sáu phương, há chẳng phải phí công vô ích? Nếu cho rằng tất cả chúng sinh đều có tính giác ngộ, tại sao chúng sinh không thể cúng dường lục độ? Nếu cho rằng có chúng sinh có tính giác ngộ, có chúng sinh không có nhưng lại không biết, cho nên họ không thể quyết định là mình có nên cúng dường sáu phương hay không, như vậy không thể nói sáu phương thuộc về tâm chúng sinh. Bởi vì nếu đã chứng đắc Bồ Đề thì không cần phải cúng dường, còn có tính Bồ Đề cũng không thể cúng dường. Như vậy hình như điều Phật nói lý luận không dẫn, cho nên thiện sinh mới cực vấn Đức Phật. Đức Phật liền trả lời, không phải chứng đắc Bồ Đề thì là Bồ Tát, vì người chứng đắc Bồ Đề thì gọi là Phật, còn trước khi chứng đắc Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát. Cho nên điều này không mâu thuẫn với câu trả lời trên. Phần trên nói, người đã chứng đắc Bồ Đề là chú trọng đến sự có thể chứng đắc. Lại nói không phải có tính Bồ Đề mà được gọi là Bồ Tát, vì chữ tính có nghĩa là vốn như thế không biến đổi. Tất cả chúng sinh vốn không có tính Bồ Đề, cũng như không có tính trời, người, súc sinh, do sự hòa hợp của các nhân duyên thiện ác mà có thân người, trời, súc sinh. Đây bởi vì chúng sinh có thể nhận thọ nhiều đời sinh tử, sinh sinh tử tử, trôi lăn sáu nẻo, đều không có một tính nhất định. Nếu như có tính nhất định thì sư tử vĩnh viễn sẽ làm sư tử, trời người vĩnh viễn sẽ làm trời người. Đại khái do sự trôi lăn sinh tử mà nói rằng không có một tính chất nhất định biến đổi. Hiện nay được thất người, trời, sư tử, cọp, sói, chân chân đều là kết quả của sự hòa hợp các nhân duyên thiện ác. Ví như tu tập ngũ giới sẽ được thân người, tu tập thập thiện thì sẽ được định, sẽ nhận được thân trời. Còn như tạo 10 nghiệp bất thiện sẽ sinh làm sư tử, cọp sói, y vào đạo lý này. Bồ Tát cũng tương tự như vậy. Do sự hòa hợp của các nhân duyên thiện nghiệp siêu diệt và bao quát thiện nghiệp trời người, lại có thể phát thệ nguyện chứng đắc vô thượng Bồ Đề, cho nên được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát sở dĩ là Bồ Tát là do sự hòa hợp của nhiều thiện hạnh siêu diệt trời người và thiện hạnh trời người mà được. Nếu cho rằng tất cả chúng sinh có tính Bồ Tát thì không đúng. Sự này vốn không biến đổi mới gọi là tính. Nếu như có tính Bồ Tát không biến đổi thì không cần phải cúng dường sáu phương mới có thể chứng đắc Bồ Đề mà thành Phật. Từ câu thiện nam tử, nếu chúng sinh trở xuống, kết luận tính Bồ Tát không phải là tâm vốn có, không biến đổi. Nếu là vốn có thì không có lúc mới phát tâm, và nếu như không biến đổi thì cũng không có lúc thoái tâm. Bởi vì có tâm mới phát và tâm thoái chuyển, chứng minh rằng không phải tất cả chúng sinh có sẵn tính Bồ Tát, mà phải do vô lượng nhân duyên thiện nghiệp phát tâm Bồ Đề mới được gọi là Bồ Tát. Phần trên y vào kinh văn mà thuyết minh, những người chưa từng nghiên cứu các kinh điển khác có thể tin tưởng không nghi. Thế nhưng những người đã từng nghiên cứu qua các kinh điển khác sẽ có thể phát sinh nghi vấn. Chẳng hạn có một loại kinh điển nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, lại có một loại kinh điển khác nói chúng sinh được chia làm 5 nhóm. 1. Có người vô tính, tức không có tính niết bàn của thanh văn duyên giác Bồ Tát. 2. Có người có định tính thanh văn. 3. Hoặc định tính duyên giác. 4. Hoặc định tính Bồ Tát. 5. Lại có người không có định tính, nghĩa là không nhất định là thanh văn duyên giác hay Bồ Tát. Hiện nay kinh này nói tất cả chúng sinh đều không có Phật tính. Như vậy làm sao tương thông với các kinh điển khác? Trên phương diện lý thể, Phật Pháp là nhất quán. Trên phương diện giảng kinh, tạo luận, mỗi phần đều có yếu điểm đặc thù, phân làm 3 loại cảnh hành quả để giải thích. 1. Cảnh, tức là vũ trụ vạn hữu, tính tướng của các Pháp, từ chân như tính bình đẳng của tất cả các Pháp trong vũ trụ mà nói. Rời có ngôn từ, dứt tuyệt sự suy lường. Chúng sinh đều bình đẳng, không hai không khác, thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ngay cả cỏ, cây, sông, núi cũng đều có cùng Phật tính này. Đây là từ thể tính mà cảnh và Pháp đã nêu rõ tất cả đều có Phật tính. Nếu từ hành tướng của cảnh và Pháp mà nói, tất cả các Pháp trong vũ trụ đều có nhân duyên, ví như hạt giống của cây cỏ, mỗi loại đều khác biệt. Các chủng tử trong bổn thức, a lại gia thức của chúng sinh hữu tình đều có công năng sai biệt. Nếu dùng cảnh giới pháp tướng mà quan sát thì thấy có 5 loại: vô tính, ba tính của ba thừa và tính bất định khác nhau. 2. Có kinh điển giảng thuyết từ phương diện quả dị, trong đây có sự bất đồng. Như kinh Niết Bàn có nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đại khái, từ phương diện quả dị quán sát tất cả Pháp, tất cả chúng sinh đều có Pháp thân của Phật, cho nên đều có ý nghĩa dùng Phật làm tính. Thế nhưng kinh Pháp Hoa lại nêu lên hiệu lực giáo hóa của Phật quả để chứng minh rằng tất cả chúng sinh đều không có Phật tính. Như vậy, Phật chủng tự duyên khởi, cho nên nói nhất thừa. Nhân vì tất cả các Pháp đều tự duyên sinh, chúng sinh lúc đầu chưa có Phật tính phải có một nhân duyên tăng thượng thù thắng, một vị đã thành Phật từ bi giáo quá, mới có thể làm cho họ sinh khởi Phật tính. Đây gọi là đốn khởi Phật tính. Ngoài ra có chúng sinh lúc đầu khởi thanh văn duyên giác tính, sau được Phật giáo quá, hồi tâm hướng Đại Thừa, phát khởi Phật tính. Tất cả do nhân duyên được Phật giáo hóa mà sinh khởi, lúc đầu đều không có tính. Đây là kinh Pháp Hoa y vào Bồ Đề quả mà thuyết minh. 3. Kinh Tại Gia Bồ Tát Giới này đặc biệt chú trọng đến hành, cho rằng nếu phát tâm người trời tu hành ngũ giới thập thiện thì có tính trời người, nếu phát tâm Bồ Đề tu hành Bồ Tát thì có tính Bồ Tát. nếu như có thể tu vô lượng nghiệp vô lậu, đầy đủ ba A Tăng kỳ kiếp thì sẽ thành Phật. Điều này nêu rõ tông chỉ của bổn kinh là chú trọng đến phương diện hành. Cho nên tính Bồ Tát không phải là đã chứng đắc Bồ Đề, cũng không phải là vốn không có biến đổi, mà phải do phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mới có được tính này và mới được gọi là Bồ Tát. Tóm lại, ý nghĩa của kinh Tại Gia Bồ Tát Giới này và kinh Pháp Hoa tuy rất gần gũi, nhưng kinh Pháp Hoa từ phương diện lấy Phật quả Bồ Đề lập chuyên khởi, chú trọng tài quả, còn kinh này từ phương diện chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh, chú trọng tại hành. Tuy thế, trên phương diện lý thể, hai kinh vẫn còn có sự tương thông vô ngại. Trên đây nêu rõ tính Bồ Tát có thể cúng dường sáu phương, sáu độ. Người nào hiểu rõ tính Bồ Tát này thì gọi là Bồ Tát. Đề 2. Nêu rõ chỗ phát sinh tâm Bồ Đề. Ơ 1. Nói rõ 10 nguyên nhân phát tâm. Thiện nam tử. 1. Có những chúng sinh tu theo ngoại đạo, không vì thích lý thuyết điên đảo của họ mà phát tâm Bồ Đề. 2. Hoặc có chúng sinh ở nơi vắng lặng, nhờ nhân duyên thiện căn trong tâm mà phát tâm Bồ Đề. 3. Hoặc có chúng sinh quán sát lỗi lầm của sinh tử mà phát tâm Bồ Đề. 4. Hoặc có chúng sinh thấy nghe điều ác mà phát tâm Bồ Đề. 5. Hoặc có chúng sinh biết rõ sự tham dục, sân hận, ngu si, bỏng sẻn, ganh ghét của mình vì muốn đối trị mà phát tâm Bồ Đề. 6. Hoặc có chúng sinh thấy các vị tiên ngoại đạo có năm phép thần thông mà phát tâm Bồ Đề. 7. Hoặc có chúng sanh muốn biết thế giới là hữu biên hoặc vô biên mà phát tâm Bồ Đề. 8. Hoặc có chúng sinh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Đức Như Lai mà phát tâm Bồ Đề. 9. Hoặc có chúng sinh khởi tâm thương xót cứu độ mọi loài mà phát tâm Bồ Đề. 10. Hoặc có chúng sinh vì yêu mến mọi loài mà phát tâm Bồ Đề. Giải, nhân duyên phát tâm Bồ Đề có 10 loại. 1. Xả bỏ ngoại đạo, nghĩa là xả bỏ tà thuyết để quay về chánh pháp. Loại người này hiện nay rất nhiều, như những người tin theo đạo quỷ thần của các nhóm đồng thiện xã, đạo diện, kê đạt vân vân. Những người này từ phương diện lý luận, nghiên cứu giáo thuyết của các nhóm trên, thấy khó có thể đứng vững. Những điều họ nói không phù hợp thực sự, cho nên xả bỏ tà giáo và tà sư không phù hợp với sự thật này, phát tâm quy y Phật Pháp, dùng chánh tri chánh kiến mà tu học. 2. Do thiện căn trong tâm khải phát, nhưng vì trước đó đã có thiện căn. 3. Quán sát sự trôi lăn sinh tử, trôi lăn xấu nẻo, lúc sinh lúc tử, không có ngừng nghỉ, thấy sinh tử có vô lượng lỗi lầm, cho nên phát tâm Bồ Đề. 4. Có chúng sinh thấy, nghe điều ác, phát khởi lòng thương xót, muốn bạc trừ sự khổ não của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. 5. Có người thấy rõ bỏng sẻn là một phần của tâm tham, ganh ghét là một phần của tâm sân, muốn giác ngộ mình và người, cần phải dạch trần cội gốc của phiền não, do đây phát tâm Bồ Đề để mong đối trị phiền não. 6. Năm phép thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần cảnh thông. Phật và Bồ Tát còn có lậu tận thông, hợp lại thành lục thông. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát tuy có lục thông, nếu không vì độ chúng sinh thì không hiển hiện, còn ngoại đạo thì đặc biệt coi trọng thần thông chuyên môn lòe mắt thiên hạ. Ở đây mong muốn thần thông là vì muốn hàng phục ngoại đạo nên phát tâm Bồ Đề. 7. Do tâm mong cầu hiểu biết thúc đẩy, giống như khoa học, triết học hiện đại, người tu vì muốn biết thế giới hữu thỉ hay vô thỉ, hữu chung hay vô chung, hữu trung hay vô trung, hữu biên hay vô biên, vì muốn hiểu biết triệt để lý trung đạo, cho nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. 8. Vì ham thích Phật đạo, vì Phật có 10 hiệu, vì quán sát Đức Phật có thể thực hiện những việc tối tôn tối thắng bất khả tư nghị, cho nên tự mình muốn thành tựu sự nghiệp của chư Phật. 9. Vì thấy chúng sinh khổ não, nên muốn cứu tế, khởi lòng thương xót, hiểu rằng nếu không phát tâm Bồ Đề thì không thể thành tựu sự việc cứu độ chúng sinh. 10. Vì muốn thành tựu những người mình yêu mến mà phát tâm, quán sát chúng sinh giống như cha mẹ, anh em, vợ con, những người thân thương nhất, cho nên phát tâm Bồ Đề. 2. Nêu rõ ba loại phát tâm. Thiện nam tử, tâm giác ngộ có ba bậc thượng, trung và hạ. Nếu chúng sinh quyết định có tính giác ngộ, làm sao lại nói có ba bậc? Chúng sinh bậc hạ có thể phát tâm bậc trung, chúng sinh bậc trung có thể phát tâm bậc thượng, chúng sinh bậc thượng có thể phát tâm bậc trung, và chúng sinh bậc trung có thể phát tâm bậc hạ. Chúng sinh siêng tu vô lượng pháp lành có thể tăng lên bậc thượng, nếu không siêng tu thì sẽ tụt xuống bậc hạ. Nếu khéo tu tiến thì gọi là không thoái lui, nếu không khéo tu tiến thì gọi là thoái lui. Nếu trong tất cả thời gian thường vì tất cả chúng sinh tu tập hạnh lành thì gọi là người không thoái chuyển, ngược lại thì gọi là người thoái chuyển. Những Bồ Tát thoái chuyển thì gọi là người có tâm thoái lui khiếp sợ. Nếu có người nào trong tất cả thời gian vì tất cả chúng sanh mà tu pháp lành được quả vị bất thoái, ta sẽ thọ ký người ấy nhất định không bao lâu sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giải: ở đây nêu rõ sự phát tâm Bồ Đề có ba bậc. Tâm bậc hạ có thể tăng tiến lên bậc trung, bậc thượng. Tâm bậc trung có thể chuyển thành bậc thượng. Tâm bậc thượng chuyển thành bậc trung. Bậc trung chuyển thành bậc hạ. Ở đây, từ hạ lên thượng là tăng tiến, từ thượng xuống hạ là thoái chuyển. Tâm bậc hạ là tâm thanh văn, tâm bậc trung là tâm bích chư Phật, tâm bậc thượng là tâm Bồ Tát. Có người lúc đầu phát tâm Bồ Đề, sau lại thoái chuyển phát tâm thanh văn chuyên giác, hoặc trước đó phát tâm thanh văn chuyên giác, sau lại phát tâm Bồ Đề. Sự chuyển đổi của ba bậc thượng trung hạ không nhất định. Do siêng năng nên tăng tiến, vì biến nhát nên thoái sụp. Hơn nữa, không tiến ắt sẽ thoái. Tiến tức là không thoái, cần phải trong mọi thời gian vì tất cả chúng sinh mà tu tập mới gọi là không thoái chuyển. Giả sử khởi một niệm thoái lui hoặc sợ hãi thì gọi là thoái chuyển. Nếu như không thoái chuyển thì chư Phật nhất định thọ ký cho người ấy, phải trải qua nhiều đời kiếp sẽ thành Phật. 3. Nêu rõ sự phát tâm không có định tính. Thiện nam tử, ba bậc giác ngộ không có nhất định. Nếu có tính nhất định thì người phát tâm thanh văn duyên giác không thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thiện nam tử, giống như tăng đoàn không có tính nhất định, tính của ba bậc giác ngộ cũng như thế. Nếu có người nói giác ngộ có tính nhất định thì người đó là ngoại đạo. Vì sao? Vì ngoại đạo không tin nhân quả. Như trời tự tại của họ phủ nhận cả nhân lẫn quả. Giải: ở đây nêu rõ tâm Bồ Đề không có tính nhất định. Chẳng hạn, số người trong chùa không có tính nhất định. Chỉ như hôm nay có 5-6 người, ngày mai 1-2 người bỏ đi, ngày mốt lại có 2-3 người mới đến. Số thành viên không nhất định, từng lúc đều có sự biến đổi. Dùng đây để hiểu rõ sự biến đổi của ba loại Bồ Đề cũng giống như vậy. Nếu nói có tính nhất định, đây là kiến giải của ngoại đạo, bởi vì Đức Phật nói các pháp đều tự nhân duyên sinh. Còn như nói các pháp đều không, cũng chỉ là nêu lên sự biến hóa của nhân duyên không có tính nhất định. Trời tự tại của ngoại đạo cùng với vị chủ tế của đạo Thiên Chúa thể và dụng tương đồng, cho rằng vốn có không biến đổi, tức là không nhân không quả, nhân là năng biến. Giống như hạt lúa sinh ra lúa, tức là nhân đã biến thành quả. Trời tự tại thường hằng không biến đổi, tức là không nhân không quả. Trong Phật Pháp bình đẳng chân như, tuy cũng là phi nhân quả, nhưng không phải là một sự tồn tại ngoài nhân quả. Chẳng qua đó chỉ là lý tính biến khắp tất cả các pháp nhân duyên sinh quả. Còn trời tự tại của ngoại đạo là sự tồn tại vốn có không biến đổi, ở ngoài nhân quả cho nên gọi là ngoại đạo. Đề 3 nêu rõ nhân duyên sinh của Bồ Tát tính. Thiện nam tử, nếu có người nói tính Bồ Tát giống như tính của vàng, nhất định hiện hữu trong kim khoáng, do sự tinh lọc mà hiển hiện được công dụng của vàng. Đây là thuyết của ngoại đạo phạm chí. Vì sao ngoại đạo phạm chí thường cho rằng trong hạt đi câu đà đã có cây đi câu đà, và trong tròng mắt có lửa và đá? Do đó họ thừa nhận không có nhân cũng không có quả. Nhân tức là quả, quả tức là nhân. Hạt đi câu đà đã có sẵn cây đi câu đà. Đây là thuyết nhân quả của ngoại đạo phạm chí. Nhưng điều này không đúng. Vì sao? Nhân thì nhỏ mà quả thì to. Giả lại, nếu nói trong con mắt nhất định có lửa, mắt sẽ bị đốt cháy, làm sao mắt có thể thấy được? Thiện nam tử, ngoại đạo phạm chí cho rằng có tức là vĩnh viễn có, không tức là vĩnh viễn không. Không sẽ không trở thành có, mà có cũng không trở thành không. Nếu trong khoáng có tính của vàng, vàng không thể gọi là tính, mà tính cũng không thể gọi là vàng. Thiện nam tử, do nhiều nhân duyên nên có sự hòa hợp. Vì hòa hợp nên trước vốn là không mà sau mới có. Nếu vậy, ngoại đạo phạm chí cho rằng không tức vĩnh viễn là không, nghĩa là thế nào? Lại như vàng hòa hợp với thủy ngân, vàng bị biến đổi. Nếu vậy, ngoại đạo phạm chí cho rằng có thì vĩnh viễn không diệt, nghĩa này là thế nào? Nếu nói chúng sinh có sẵn tính Bồ Tát, đây là thuyết của ngoại đạo, không phải thuyết của đạo Phật. Thiện nam tử, ví như do nhân duyên hòa hợp mà có tác dụng của vàng, tính Bồ Tát cũng như vậy. Chúng sinh có tâm mong cầu, từ tâm mong cầu đó do nhân duyên thiện nghiệp mà phát tâm Bồ Đề, như vậy gọi đó là tính Bồ Tát. Thiện nam tử, như nhiều chúng sinh trước kia không có tâm mong cầu giác ngộ, sau này mới có, tính Bồ Tát cũng vậy, trước không sau có, thế nên không thể nói quyết định có tính Bồ Tát. Giải ở đây nêu rõ thêm về phần nhân duyên sinh. Trong kim khoáng có tính vàng, đây là thuyết của phạm chí, tức là nói trong nhân có quả. Cây ni câu đà, tức là cây bồ đề. Cây này rất lớn, tương tự như cây dông. Ở Quảng Đông, hạt của cây này rất nhỏ, trong hạt nhỏ có cây lớn, tức là trong nhân có quả. Khi mắt có bệnh, hoặc có cảm giác đau rát, hoặc có cảm giác khó chịu như bị giật chặn, họ cho rằng trong mắt vốn đã có lửa và đá. Rát bỏng tức là lửa, giật chặn tức là đá. Đây cũng là trong nhân có quả. Nếu như cho rằng mắt lành đã có sẵn lửa và đá, hạt ni câu đà đã có sẵn trong cây ni câu đà, cho nên nhân tức là quả, điều này đi ngược với sự thật. Hạt nhỏ cây lớn, đây là nhân nhỏ, quả to. Làm thế nào hạt tức là cây? Lại nữa, nếu mắt lúc lành đã có sẵn lửa, tại sao mắt không bị đau rát? Lúc mắt lành đã có sẵn đá, tại sao không có cảm giác bị chặn? Họ chấp có tính cố định, cho nên rằng có tức là vĩnh viễn có, không tức là vĩnh viễn không. Điều này gần giống như luận điệu của phái số luận. Giả lại, nếu như vậy thì không có sự sinh diệt, không sinh. Ác sẽ tương phản với sự thật và sự vật do nhân duyên hòa hợp. Vốn không, nay có, không diệt. Ác sẽ tương phản với sự thật là vàng hòa hợp với thủy ngân, vàng sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, nếu đã có vàng, ác không còn nói đến tính. Còn đã nói tính, thì thể nó tức là vàng. Giống như khoáng thạch, không thể dùng như vàng, bởi nó không phải vàng. Luận điệu của ngoại đạo phạm chí quả thật nghịch lý. Cho nên nếu nói chúng sinh nhất định có tính Bồ Tát, Đây là luận điệu của ngoại đạo, bởi vì phải do nhân duyên thiện nghiệp hòa hợp mới có tính Bồ Tát. Tâm mong cầu, tức là tâm nguyện ước mong muốn, phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm nguyện ước mong cầu Bồ Đề. Mong cầu tức là tâm chí nguyện chứng đắc Bồ Đề. Do đây được gọi là tâm Bồ Tát, phải thành Phật mới được gọi là Bồ Đề, phải phát tâm mới được gọi là tính Bồ Tát. Tuy không có tính nhất định, nhưng một khi phát tâm mong cầu chứng đắc Bồ Đề, thì không luận là nam nữ, già trẻ, tất cả đều là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. C3. Nêu tông chỉ đại cương. D1. Nêu rõ ý nghĩa và loại biệt của tất cả Bồ Tát. Thiện nam tử, bất cứ người nào cầu trí tuệ rộng lớn đều gọi là Bồ Tát, bởi vì họ muốn biết sự chân thật của tất cả các pháp, vì muốn được sự trang nghiêm rộng lớn, vì muốn tâm được kiên cố, độ vô lượng chúng sinh, và vì không tiếc thân mạng nên gọi là Bồ Tát tu hạnh đại thừa. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là thoái chuyển, hai là không thoái chuyển. Người đã tu tập nghiệp 32 tướng gọi là không thoái chuyển, nếu chưa thể tu tập gọi là thoái chuyển. Lại có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia phụng trì 8 giới trọng hoàn toàn thanh tịnh gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Bồ Tát tài gia phụng trì 6 giới trọng hoàn toàn thanh tịnh cũng gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Giải, trí tuệ rộng lớn tức là đại giác, cũng tức là Phật trí, do giác tuệ tương ưng mà chứng đắc những giác tuệ rộng lớn phổ biến như nhất thiết trí, hoặc nhất thiết chủng trí, hoặc tự nhiên trí. Mong cầu những loại trí tuệ như vậy thì gọi là Bồ Tát. Đây là nêu ý nghĩa tổng quát của Bồ Tát. Kế đến, ý nghĩa đặc thù của Bồ Tát có 5 điều. 1. Muốn biết sự chân thật cứu cánh của tất cả các pháp trong vũ trụ. Đây cũng là động cơ mong cầu trí tuệ. Vì sao mong cầu trí tuệ? Điều này là cương lĩnh của phẩm pháp tâm Bồ Đề. Đại khái, người thế gian theo đuổi sự nghiệp học vấn đều không ngoài hai loại. A. Cầu được an lạc, giảm trừ được sự khổ não. Và B. Truy cầu trí thức để được trí tuệ. Tất cả sự mong cầu của người đời không ngoài hai thứ này. Trong đây, đối với vũ trụ vạn hữu, sự mong cầu hiểu biết các pháp trong pháp giới là mong cầu tối cao vô thượng. Nhưng đây có thể trở thành bậc nhất thiết trí. Kinh Pháp Hoa nói, chỉ có chư Phật mới có thể hiểu biết rốt ráo thực tướng của các pháp. 2. Sự trang nghiêm rộng lớn. Đây là cương lĩnh của phẩm trang nghiêm mình và người, và phẩm trang nghiêm phước đức trí tuệ, tức là phước đức lưỡng túc tôn. 3. Tâm kiên cố. Do gì chí hướng tuyệt đối, kiên cố lập trường, phát tâm tu hành, có tránh gặp phải sự khó khăn, cần phải có tâm chí kiên cố mới có thể chiến thắng lòng dục vọng riêng tư. Muốn kiên cố tâm chí cần phải thọ giới, cho nên mới có phẩm thọ giới. 4. Độ vô lượng chúng sinh. Đây là cương lĩnh của hai phẩm sáu ba la mật và tu hành nghiệp 32 tướng. Tất cả Bồ Tát đều vì chúng sinh. 5. Không tiếc thân mạng. Bồ Tát vì độ chúng sinh mà thọ thân, chúng sinh vì bị phiền não lôi kéo mà thọ thân. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh nên vào biển sinh tử. Đầy đủ sự trang nghiêm phước đức trí huệ, thí xả tiền bạc củ cải. Đã vì độ chúng sinh mà thọ thân, thì ngay cả tay, chân, đầu mắt vân vân đều có thể thí xả, không còn tâm bỏng sẻn. Mạng, tức là mạng sống, cũng có thể vì độ chúng sinh mà thí xả. Bồ Tát quả thật có thể soi chiếu năm quẩn đều là không, tức là không còn sự phân biệt ta người, chứng đắc sinh nhẫn trí, y vào Maha Bát Nhã đại trí tuệ mà độ chúng sinh, có sự bố thí thân mạng, tài sản và vô quý đồng nhau không khác. Phần trên nêu rõ vì cầu trí tuệ vân vân mà phát tâm. Sau khi đã phát tâm cần phải tu hành, đây là định nghĩa của Bồ Tát. Phải có đủ năm nghĩa mới là Bồ Tát. Bồ Tát Đại Thừa giống như xe lửa, có thể chở rất nhiều người đạt đến mục tiêu. Từ đây trở xuống nêu rõ chủng loại của Bồ Tát, dùng sự thoái chuyển và không thoái chuyển mà phân biệt hai loại Bồ Tát. Trước khi chân chánh phát tâm, không thể gọi là thoái chuyển hay không thoái chuyển. Sau khi đã phát tâm, trong thập tính, bậc lục tính được gọi là tính bất thoái. Sơ trụ gọi là phát tâm bất thoái, thất trụ gọi là dị bất thoái. Tu tập Bồ Tát hạnh phải đạt đến bậc thất trụ mới không còn thoái chuyển. Cho nên sau khi phát tâm, trong lúc tu nhân, đến bậc lục trụ vẫn còn bị thoái chuyển, đến bậc sơ địa mới chứng được chân lý, chứng được chân chánh, không còn thoái chuyển, nên được gọi là chứng bất thoái. Bậc bát địa được gọi là niệm bất thoái. Các ngài, bởi vì chân trí hiện tiền, cho nên niệm niệm tự nhiên tăng tiến. Bậc thất địa trở xuống còn khởi câu sinh phiền não. Con người nói phải đợi đến sau khi viên mãn ba đại A Tăng kỳ kiếp mới bắt đầu tu tập nghiệp 32 tướng. Hoặc con người nói từ bậc sơ phát tâm trụ, sơ trụ đã bắt đầu tu tập nghiệp 32 tướng. Phần sau có riêng một phẩm chuyên giảng về nghiệp 32 tướng này. Phần trên nêu rõ hai loại thoái chuyển và không thoái chuyển. Phần dưới đây nêu rõ hai loại xuất gia và tại gia, tức là dùng sự trì giới kiên cố hay không kiên cố mà nêu rõ vấn đề thoái chuyển hay không thoái chuyển. Điều này đủ để chứng minh bộ kinh này chú trọng đến giới hạnh. Ở đây chú trọng 8 giới trọng, 6 giới trọng. Nếu phạm giới trọng, ác sẽ mất giới thể, không thể sám hối. Còn phạm giới kinh thì có thể sám hối. 4 giới trọng của tỳ kheo cũng tức là 4 giới trọng đầu trong Bồ Tát Du Già. 8 giới trọng tức là 4 giới trọng của tỳ kheo: sát hại, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ, cùng với 4 giới trọng của Bồ Tát: khen bình chê người, bỏng sẻn, không bố thí pháp, sân hận, không thọ sám hối, nói pháp tương tự. Hợp lại thành 8 giới trọng của người xuất gia. Nếu như tu trì 8 điều giới trọng này hoàn toàn không phạm, cũng có thể gọi là bất thoái chuyển. 6 giới trọng của hàng tài gia, tức là 6 giới trọng, 28 giới kinh trong phẩm thọ giới của bổn kinh. Đến phần dưới chúng ta sẽ trình bày tường tận, cần phải hoàn toàn không phạm mới được gọi là bất thoái chuyển. Điều này đủ cho chúng ta thấy tông chỉ của bộ kinh này chính là đặc biệt chú trọng sự trì giới. D2. Hiển rõ sự thù thắng của Bồ Tát tại gia. Thiện nam tử, phước đức của ngoại đạo đoạn được tâm tham dục thù thắng hơn phước đức của chúng sinh cõi dục. Tu Đà Hoàng thù thắng hơn ngoại đạo dị kiến. Tu Đà Hàm thù thắng hơn Tu Đà Hoàng. A Na Hàm thù thắng hơn Tư Đà Hàm. A La Hán thù thắng hơn A Na Hàm. Bích Chi Phật thù thắng hơn A La Hán. Người tại gia phát tâm Bồ Đề lại thù thắng hơn Bích Chi Phật. Người xuất gia phát tâm Bồ Đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ Đề quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời tứ thiên chương cho đến cõi trời sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng. Nói như thế này: hôm nay chúng ta đã có được vị thầy của trời người. Giải: ở đây dùng sự so sánh để hiển minh sự thù thắng. Từ thiện nam tử trở xuống đều dùng sự so sánh để thuyết minh. Ngoài đạo cũng tu tập thiền định thế gian, tứ thiền bát định, có thể đoạn trừ ngũ dục và siêu vượt các cõi trời dục giới. Tu Đà Hoàng là bậc sơ quả của tiểu thừa. Thanh văn: do nghe Đức Phật nói pháp mà tu hành giải thoát. Trong 4 quả vị thanh văn, Tu Đà Hoàng là quả đầu tiên. Dịch là dựng lưu, nghĩa là mới bắt đầu nhập vào dòng thánh. Bậc này thù thắng hơn tất cả ngoại đạo, vượt hơn các vị trời phi tưởng, phi phi tưởng. Chứng đắc nhân không vô ngã kiến, đoạn trừ được kiến hoặc. Tư Đà Hàm là bậc nhị quả thanh văn. Dịch là nhất lai, nghĩa là chỉ trở lại nhân gian cõi dục một lần. Anaham là bậc tam quả thanh văn, dịch là bất hoàn, nghĩa là sinh vào cõi trời ngũ bất hoàn, không còn trở lại nhân gian mà ở tại cõi sắc, chứng quả A-la-hán. Phần dưới sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến người tại gia. Người tại gia nếu có thể chân thật phát tâm Bồ Đề, không những thù thắng hơn ngoại đạo, mà còn thù thắng hơn cả bậc Bích Chi Phật. Do đây có thể thấy được sự tôn quý của sự phát tâm Bồ Đề. Hàng tại gia không nên tự coi rẻ mình mà đi cúng dường ngoại đạo quỷ thần. Có câu chuyện, một vị La Hán du hành. Ngài có một đệ tử Sa Di mang hành lý đi theo. Vị La Hán dùng tha tâm thông thấy đệ tử bỗng nhiên phát tâm Bồ Đề. Sau khi biết được điều này, Ngài bèn dành bọc hành lý lại, tự mình mang lấy, đồng thời nhường cho đệ tử đi trước. Lát sau, chú Sa Di bỗng nghĩ Bồ Tát hạnh khó hành, bèn thoái tâm. Vị La Hán biết được, bèn đem bọc hành lý đưa cho chú Sa Di mang, bảo chú ấy trở lại đi phía sau. Chú Sa Di thấy thế bèn hỏi lý do. Vị La Hán nói, phát tâm Bồ Đề siêu vượt A-la-hán, còn nếu thoái tâm tức là không bằng A-la-hán. Từ người xuất gia trở xuống nói về người tại gia phát tâm Bồ Đề. Người xuất gia xả bỏ ngũ dục thanh tịnh, dễ tiến bộ. Người tại gia ở trong cảnh ngũ dục mà có thể phát tâm Bồ Đề, thật là không thể nghĩ bàn, bởi vì họ bị nhiều nhân duyên ác ràng buộc. Trời Tứ Thiên Dương là tầng trời đầu tiên, trời sắc cứu cánh là tầng trời cao nhất, tổng cộng có 24. Có chỗ nói 28 tầng trời. Tất cả cõi trời người đều kinh ngạc vui mừng, bởi vì có người ở trong các nhân duyên ác mà có thể phát tâm Bồ Đề, xứng đáng làm vị thầy của trời người, tức là không khác gì với Đức Phật. Tông chỉ kinh này chú trọng đến sự hành trì giới pháp thanh tịnh, chú trọng đến hạnh Bồ Tát tại gia. Đặc biệt phẩm này nêu rõ sự thù thắng của người tại gia phát tâm Bồ Đề. Do đây, điều hay nhất là nên gọi kinh này là kinh Bồ Tát tại gia. Ở đây chúng ta đã nêu rõ cương tông của toàn thể bộ kinh, còn các tác phẩm sau chỉ là nêu rõ chi tiết của phần cương tông mà thôi. A2. Phần thuyết giảng chính thức. B1. Nói rõ Bồ Tát có thể tu hành lục độ. C1. Nói rộng các hạnh tu thành Bồ Tát. D1. Khuyến phát tâm nguyện. E1. Khuyến phát tâm tổng quát. F1. Nói rõ tướng phát tâm. Giải: hiện nay giảng phẩm phát tâm Bồ Đề, tức là nói về ý nghĩa và hành tướng của sự phát tâm. Phần trên đã nói về sự phát lòng mong cầu Bồ Đề, hoặc cầu thành Phật, khởi tâm cầu chứng đắc Phật quả. Có thể nói phát tâm mong cầu hoặc phát tâm thệ nguyện, tức là nói về tâm mong cầu Bồ Đề đến bậc sơ trụ thành tựu thắng giải, từ thập trụ đến thập hồi hướng đầy đủ dục thắng giải và niệm, đến tứ gia hạnh vị đắc định, lúc lên sơ địa chứng đắc vô lậu trí, khi ấy mới là Bồ Tát chân chánh. Còn thực chất của sự sơ phát tâm chỉ là lòng mong cầu.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.